Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Vượng sau 9:15 thứ 2 đến thứ 6. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Muốn hỏi luật sư câu này, luật sư trả lời sau khi luật sư chào thính giả. Tại sao người ta lại bảo là khổ thật? Khổ thật chứ không phải là khổ giả. Này luật sư, này, mới vô
khổ
mà đã nghẹo luật sư.
Khổ rồi.
Khổ thật thế.
Khổ rồi.
Hôm nào mình bảo là khổ giả.
Nếu khổ giả thì có lẽ người ta không bảo là thật. Nhưng mà xin ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả khổ thật đấy nhỉ. Cái cuộc sống của chúng ta nhiều khi khổ thật đấy. Tại vì là chúng ta cứ phải đương đầu với bao nhiêu vấn đề. Ha.
Dạ.
Nhưng mà kính thưa quý vị, khổ hay không khổ, chúng ta cũng sống sướng hơn tất cả nhiều người khác đấy. Cho nên chúng ta phải làm thế nào để mà cái cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn, luôn luôn là có nhiều những niềm tin và hạnh phúc, mà chúng ta biết rằng là những việc mà chúng ta làm nó sẽ đem đến nhiều cái kết quả tốt đẹp. Nếu chúng ta cứ nghĩ những cái điểm tốt thì việc này nó sẽ xảy ra, rồi khổ thật nó sẽ thành khổ sướng nhỉ.
Khổ
sướng nó có nghĩa gì
không? Bảo khổ sướng sướng không, cái đấy phải lúc đấy là sướng thật và sướng triền miên. Lấy là sướng thật và sướng thì mình, tức là mình không có khổ nữa luật sư. Dạ không, à, dạ không có còn khổ nữa. Luật sư, có
đúng
bao
rồi.
Giờ luật sư đi bộ cầm chỉ cần một gallon sữa không? Hồi xưa Khánh Thi thấy ai đi bộ mà họ cầm hai tay hai cái giỏ, luật sư biết không? Khánh Thi chưa có biết mệt của họ. Có một lần thử đi bộ từ nhà khoảng chừng nửa tiếng thôi, đi ra chợ. Cái Khánh Thi chỉ mua hai trái chuối thôi luật sư. Khánh Thi chỉ cầm hai trái chuối chứ không mua gì nhá, chỉ làm bộ vậy thôi, làm bộ đi để cho mình biết cái vấn đề sách của họ, coi là cái tay họ sao. Khánh Thi đi về tới nhà, luật sư biết không, đó là chuyển đấy nhá, cứ chuyển qua tay phải, chuyển qua tay trái mà chỉ có hai trái chuối thôi, vậy mà về nhà hai cái tay nhấc lên không nổi luật sư. Từ lúc đó Khánh Thi, dạ từ lúc đó Khánh Thi mới nhìn ai đi bộ đó, sách bất cứ một cái gì Khánh Thi thương vô cùng luôn. Có lúc Khánh Thi thấy người Việt Nam ấy đã đi bộ xong, cái Khánh Thi rà xe lại, Khánh Thi nói đi về ông Khánh Thi chở cho, hay là chắc nhiều khi họ bảo oh, cảm ơn, chắc có lẽ là nhiều khi họ cũng sợ, họ không biết mình là người đàng hoàng hay không ấy luật sư. Khánh Thi bảo chứ Khánh Thi trở về cho ở đâu, Khánh Thi trở về cho cái bảo thôi cảm ơn, mà Khánh Thi dừng xe lại bao nhiêu lần ấy. Bởi vậy cái gì mình có trải qua những cái khó khăn cái khổ mình mới sợ luật sư ha. Chết rồi, lấy của luật sư hết 3 phút rồi. Thôi em trả lại cho luật sư. Và chính chính.
Không sao cả, xong hơn sao cả. Mình có thể nói thêm một chút về vấn đề Khánh Thi hỏi là có bao giờ tôi xách giỏ tay mà nó đau đến cái độ mà tay mình nó rã rời ra phải không?
Tức là không có nặng nha luật sư nha. Khánh Thi đang là nói một cái xách tay thường. Thí dụ giờ luật sư cầm một vài trái ổi, một vài trái xoài. Có bao giờ luật sư bị đi khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ đi bộ chưa?
Ôi trời ơi, Khánh Thi ơi, phải có gian nan thì người ta mới tới vinh quang chứ. Gian nan lắm, đi bộ hả, Khánh Thi cứ tự tưởng tượng ấy hả?
Yeah.
Hai tay xách ba cái túi mà mỗi cái túi hả là đồ ăn đi chợ này, nó nặng mà không những như vậy nhá.
Yeah.
Mình còn phải chuyển ba cái metro station mới tới về đến nhà, rồi còn đi bộ về đến nhà nữa cơ.
Chúa thôi, vậy
Khánh nói để Khánh đi biết thôi, cho quý vị nghe thôi, chứ còn không phải là than phiền.
Dạ.
Vì mình nghĩ đó là cái cơ hội mình có được cái thời gian để mà tập thể dục đấy.
Dạ.
đau chứ, tay nó đau, nó nặng, rồi nó rã ra, nhưng mà rồi sao biết không?
Sao là
Ngủ qua đêm thế là hết, ngủ qua đêm thế là hết, thức
không
dậy
suy
là một
nghĩ
ngày
gì,
sáng mới.
không suy nghĩ gì tới
Đấy,
nó phải không luật
không
sư? Không suy
không
nghĩ
suy nghĩ gì cả, chỉ vậy thôi. Nhưng mà chúng ta biết là cuộc sống của mình cũng phải có những cái lúc này lúc kia chứ phải không? Người Việt Nam mình cứ hay nói là lên voi xuống chó, nhưng mà tôi là lên xe metro xuống xe bus, không, lên xe bus xuống xe metro đi bộ, nó là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà vì có đi bộ vậy thì mới biết là nơi chúng ta ở là như thế nào, thành phố như thế nào. Nhưng mà phải nói là xách giỏ những cái món đồ ăn đó, trời nó nặng kinh khủng luôn. Nhưng mà mình phải xách, tại vì mình đâu có cần, đâu có lựa chọn nữa đâu, có xe đâu mà chở mình đi, mà đi xe taxi á, mà bên Tây hả, mắc lắm.
Dạ.
Đi xe bus, đi metro thì nó rẻ hơn. Với lại sách thì nó cũng không phải là cái đường đi, nó phải ngắn, nó cũng hơi dài. Nhưng mà thôi thì chúng ta trở lại chương trình đi,
Dạ.
nói những cái chuyện đó thì chúng ta có lẽ không bao giờ hết đâu.
Dạ.
Mong rằng là tất cả mọi người thấy rằng là cái cuộc sống của mình á hả, qua cái mẫu chuyện nhỏ của chị em chúng tôi á hả, là quý vị đi đến đâu cũng lái cái xe, đi đến đâu cũng lái cái xe thì thấy sướng nhỉ. Đấy. Bây giờ tôi trở lại chương trình nói với quý vị về một cái hồ sơ. Tôi sẽ đi vào chi tiết cái hồ sơ này hơi dài dòng một chút để cho quý vị thấy những cái câu hỏi mà quý vị hỏi về cái việc liên quan đến cho người mướn nhà rồi làm cái gì, làm cái gì đó không. Quý vị sẽ thấy trong cái hồ sơ tôi sẽ đưa cho quý vị biết rằng là cái việc mà mình làm nhiều khi á, mình không thấy cái hậu quả, mà không phải chỉ là vấn đề này đâu, nhiều cái việc làm chúng ta làm chúng ta không thấy cái hậu quả đâu. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ thấy rằng là tại sao chúng ta chỉ cần sống phải, sống đúng thì những cái việc này nó sẽ không có xảy ra đâu nhé. Để tôi cho mình là tôi đang sắp xếp và nói chuyện với quý vị trên cái sự đọc cái hồ sơ và thông dịch cái hồ sơ này để cho quý vị thấy rằng là vấn đề mướn nhà ha, người chủ nhà, người đi mướn nhà nó không phải là đơn giản nhé. Hai cái ông bố con của cái ông này ấy, nhé. Thêm một điều nữa là cái hồ sơ này được quyết định bởi tối cao pháp viện của California này, đó là cái sự quan trọng trong cái hồ sơ như thế này nha. Rồi bây giờ hai cái ông bố con của cái người này có một cái chúng ta gọi là một cái apartment cho mướn ha, nhiều người lắm, không phải là ít người đâu. Có tất cả đâu, coi nào, 6-7 cái apartment cho mướn. Trong 6-7 cái apartment đó họ có tất cả là 16 người đi mướn nhà. Chúng ta gọi là tenant. Cái chữ này nó quan trọng trong cái hồ sơ này là vì cái lý do tại sao họ đếm từng người một, rồi quý vị sẽ thấy trong 16 người tenant, tức là người đi mướn nhà, trong đó có 7 đứa con nít. Và bằng đây người mướn tất cả là 6 cái căn hộ unit, 6 cái căn hộ. Và họ thưa cái người chủ nhà, họ thưa cái gì? Họ thưa là cái người chủ nhà này đã trục xuất họ không đúng cách, không đúng dưới pháp luật, đã đòi họ đã đưa ra, đã vi phạm cái điều khoản dân sự 789.3.3, điều khoản dân sự 789.3 đặt một cái sự phạt vạ là mỗi một ngày 100 đồng cho cái người chủ nhà, người mà cố tình tước đi cái dịch vụ điện nước của cái người mướn nhà với cái ý định là đuổi họ ra khỏi cái nơi họ đang bằng mướn. Thì cái số tiền phạt lúc mà chánh án ở tòa sơ thẩm đưa ra là 36.000 đồng. Trong hồ sơ tòa nói rằng là cái người con của cái người chủ nhà này là cái người quản lý xấu cái căn hộ này. Anh ta thu tiền nhà và quản lý những cái căn hộ này, và anh ta cố tình không trả tiền điện nước. Mặc dù anh ta thu tiền nhà và trong cái giá nhà đó nó gồm có cả tiền điện nước mà người mướn nhà đã trả. Và rồi sau đó thì anh ta từ chối không nhận tiền nhà nữa. Và từ chối không trả tiền điện nước, tiền gas luôn. Để rồi cuối cùng những người sống ở đây với cái ý định là họ phải dọn ra. Họ phải dọn ra vì không có nước điện thì sao họ ở. Nhất là khi mà không có gas, không có điện, không có nước trong thời gian mùa đông thì nó sẽ khó khăn như thế nào. Thì giữa năm 1970 mấy đó, cái người con của cái ông chủ nhà này nói với những người mướn nhà là anh ta đang có ý định và cố tình sẽ trục xuất những cái người ở đây ra khỏi cái nơi này. Mặc dù anh ta nhận tiền mướn nhà, và cái tiền mướn nhà anh ta nhận vào đó nó có cả cái tiền điện trong đó nữa. Và anh ta biết rằng là nếu anh ta không trả tiền điện, tiền gas, tiền nước thì những cái người này sẽ dọn ra. Anh ta nghĩ như vậy thôi. Và khi những cái người này không có điện nước và muốn trả tiền nhà cho anh ta, vì anh ta nói rằng là anh ta không có đủ tiền để trả tiền nước. Và khi anh ta không trả tiền điện, tiền nước, tiền ga, thì những người này cuối cùng họ đã làm một cái hành động. Cái hành động là họ yêu cầu công ty điện nước mở lại điện nước ga cho họ. Và khi mà chánh án ở trên tòa ra lệnh là người chủ nhà này sẽ bị phạt $36,000 và người luật sư của họ được lãnh một số tiền luật sư dưới cái điều khoản 789.3, thì cái ông bố này ông nói cái sự phạt vạ này á, nó không có đúng với cái hiến pháp của Hoa Kỳ. Và những người đi thưa là những người mướn nhà cũng cáo trạng. Họ nói rằng là chánh án ở tòa sơ thẩm dịch diễn giải cái chữ tenant là cái chữ người mướn đó trong cái quá trình cộng trừ số cái tiền phạt vạ đó, trong cái sự tính toán đó là không có đúng. Cái điều khoản 789.3 dân sự nói gì? Nói rằng là một người chủ nhà sẽ không cố tình bãi terminate, tức là bãi bỏ cái sự possession, tức là sở hữu, quyền sở hữu dưới bất cứ một cái hợp đồng nào cho mướn hàng tháng một. Và cái người mướn nhà này dùng cái nơi này là để ở. Và nếu cái người chủ nhà này cố tình direct hay indirect, tức là thẳng hay là đi qua đường xung quanh á, để mà ngăn chặn, ngừng lại cái dịch vụ về điện nước ga mà cung cấp cho người mướn nhà, mà cái người chủ nhà này á vi phạm cái điều khoản 789.3 này á, là vì người chủ nhà này được cái quyền kiểm soát đó. Tức là ông ta có cái quyền trả tiền điện. Ông ta phải trả tiền điện, tiền nước, tiền ga. Thì ông ta có cái quyền kiểm soát đó. Cái người mướn nhà đâu có trả tiền điện, nước, tiền ga. Tại vì họ đâu có được cái quyền đó. Và nếu ông ta vi phạm cái điều khoản này thì ông ta sẽ có trách nhiệm với cái người đi mướn nhà trong một cái hồ sơ dân sự với cái sự thiệt hại của người mướn nhà 100 đồng mỗi ngày hay là một phần nào đó vì ông ta đã cướp đi cái dịch vụ điện nước, ga của cái người mướn nhà. Và chánh án, xin lỗi bà, tòa sẽ cho cái người đi mướn nhà này được một số tiền luật sư nếu họ thắng cái hồ sơ. Và vì vậy, chánh án ở tòa sơ thẩm đã quyết định là ông chủ nhà này đã vi phạm cái điều khoản này vì khi họ không cung cấp điện nước ga thì họ đã có cái sự cố tình để mà trục, để mà đuổi những người mướn nhà này ra khỏi nơi này. Cái câu hỏi mà nhiều người vẫn hỏi là nếu cái người mướn nhà họ không trả tiền nhà, tôi có thể tắt điện nước của họ được không? Đây, quý vị nghe đấy. Tại sao mà cái ông chủ nhà này, ông có trách nhiệm, ông nói với chánh án, không phải tôi làm, con tôi làm, nhưng mà con của ông ấy dưới cái điều khoản luật là một cái người đại diện cho ông ấy. Đại diện cho ông ấy. Cho nên ông ấy sẽ có trách nhiệm dưới cái điều khoản luật là respondea superior. Tức là cái điều khoản này chúng ta đã nói tới khi mà tôi nói đến những cái hồ sơ mà người lái xe chuyên hàng á, chuyển hàng cho công ty á, mà cái người lái xe đó đã bị tai nạn trong thời gian làm việc á, thì cái người chủ công ty có trách nhiệm hay không? Cái án ở tòa tối cao pháp viện đưa ra một cái hồ sơ khác để mà so sánh cái sự khác biệt giữa hai hồ sơ để quyết định rằng là tại sao cái chữ tenant, tại sao cái người đi mướn nhà họ lại phản kháng cái chữ tenant. Họ nói như vậy này, họ nói chánh án là cái điều luật á, điều luật 789.3 đó, họ nói tenant là từng người một. Vậy thì trong cái căn hộ của tôi á, có 3 người lớn và 2 đứa con nít. Vậy thì nếu tính theo từng đầu người một thì cái số tiền phạt vạ nó có thể lên đến cả 100.000 chứ không phải 36.000 như là chánh án đã ra lệnh. Chánh án ở trên tối cao pháp viện họ đưa ra một cái hồ sơ. Cái hồ sơ này họ muốn đưa ra để mà họ so sánh và nói về cái vấn đề phạt vạ dưới cái điều khoản 789.3. Quốc hội có thể đưa ra một cái điều luật để phạt vạ một cái số tiền nào đó để mà bảo đảm cho những người bị thiệt hại khi họ đã bị những cái hành động không đúng phép của người chủ nhà. Và cái hồ sơ mà chánh án là tòa sơ thẩm đưa ra đó là một cái hồ sơ cho thấy rằng là cái người trong cái hồ sơ kia đó, họ đã làm gì so sánh với những cái người trong cái hồ sơ này. Ok? Cái người trong cái hồ sơ kia đó, họ kéo một cái nhà mobile home đến một cái miếng đất, họ đậu cái nơi đó mà không có sự đồng ý của người chủ nhà. Nhưng mà một thời gian sau thì họ đồng ý với nhau và cái người kéo cái nhà mobile home đó trả bằng lòng trả cho cái người chủ nhà một số tiền. Và cái số tiền đó nó gồm cả tiền nước và tiền rác, nhưng mà không có tiền điện. Thì cái người chủ nhà cái mobile home đó đã trả tiền cho cái người chủ đất này trong 3 tháng. Nhưng mà rồi sau đó họ không chịu trả tiền. Thế là cái người chủ đất này mới giật cái dây nước và cái dây điện và không cung cấp cho cái người này cái số tiền này nữa. Cái dịch vụ này nữa. Và cái người này á, cuối cùng thưa cái người chủ nhà và nhận được một cái số tiền bồi thường ở tòa sơ thẩm. Nhưng mà tòa sơ thẩm đã bị tòa kháng cáo đảo ngược lại. Là bởi vì thứ nhất là cái người kéo cái mobile home này đến cái nơi này ở đã không đúng phép. khi đồng ý xong thì phải trả tiền thì lại không trả tiền. Nó khác với cái hồ sơ chúng ta đang nói đến, là bởi vì cái người mướn nhà của cái hồ sơ chúng ta đang nói tới trả tiền đàng hoàng cho chủ hàng tháng, nhưng mà họ lại không được cung cấp cái điện nước, tiền gas mà họ đã được hứa hẹn. Không những như vậy, trong cái thời gian cái việc này nó xảy ra, 6 đứa con nít không có những cái dịch vụ căn bản cần thiết trong cuộc sống. Không những như vậy, một người trong bằng đó, người sanh một đứa con, đứa bé còn nhỏ, và 6 đứa con nít cộng cái đứa bé này đã phải đi khám bệnh, đã phải bị bệnh, vì trong cái thời gian này, nó là cái thời gian mùa đông. Quý vị cứ tưởng tượng mùa đông mà nhà không có hít sống làm sao. Bởi vì cái hành động của cái người chủ nhà này quá đáng. Chúng ta gọi là quá đáng là vì họ biết những cái việc này xảy ra mà họ không làm gì hết để mà cho những cái người mướn nhà này có được những cái dịch vụ căn bản trong cuộc sống. Không những như vậy, cái anh con trai của cái ông này ấy, dùng những cái số tiền mà người ta trả tiền nhà để đi nhậu nhẹt, để uống bia uống rượu. Không những như vậy, cái ngày ra tòa, anh ta vào tòa đã trễ 1 tiếng mà anh ta lại còn vào tòa dưới cái trạng thái say rượu nữa. Cứ trời ơi, quý vị thấy. Và tòa phải ngừng phiên tòa để mà cho anh ta được hồi tâm một chút trước khi tòa tiến tới cái việc cứu xét hồ sơ. Và cái hành động của anh ta là một cái hành động quá đáng. Khi mà chúng ta có những cái việc xảy ra như thế mà nó liên quan đến cái việc quá đáng như vậy, thì chúng ta sẽ bị phạt và thêm một số tiền khác nữa. Sao? Chánh án ở trên tòa có cái quyền đưa ra những cái hình thức phạt vạ đó. Cái tiếng Mỹ nó gọi là punitive damage. Ok? Và chánh án đã không xử cái chữ tenant như người mướn nhà yêu cầu, là bởi vì chánh án đã đưa cái hồ sơ mà tôi vừa mới nói đến, là cái hồ sơ mà nhà mobile home đó, cho những người mướn nhà này thấy rằng là điều khoản dân sự 789.3 nói rằng là mỗi một căn nhà là một đơn vị, luật không có cho chánh án dùng cái việc mà người mướn nhà kháng cáo, nói rằng là mỗi một người là một đơn vị. Chánh án nói nếu mà luật nói mỗi một người là một đơn vị thì cái số tiền mà cái người chủ nhà sẽ bị phạt vạ là khoảng chừng 96.000 đô la thay vì 36.000. Anh An nói cái điều luật được đưa ra trong cái phương cách là nó công bằng và harmonious, tiếng Mỹ nó gọi là harmonious, là an bình á, không, tức là hòa hợp với nhau, hài hòa với nhau. Và vì vậy cái mục đích của cái điều luật không phải là để làm cho cái người bị phạt và phải chịu đựng một cái sự bất công, nhưng mà cùng một lúc nó là một cái điều luật để mà chỉnh cái hành động của cái người chủ nhà, để người chủ nhà hiểu rằng là cái hành động của họ cần phải được sửa đổi. Và cứ mỗi lần tôi nói đến cái vấn đề mướn nhà, tôi lại nhớ đến cái hồ sơ. Hồi đó tôi chưa là luật sư, tôi nhớ đến người chánh án ở trên tòa đây á, phạt vạ cái người chủ của cái khu căn hộ ở ngay gần chúng ta ở đây, ngay gần chúng ta đang sống đây, bắt những cái người chủ nhà đó phải vô ở trong những cái căn nhà, những cái căn hộ tồi tàn đó, để cho họ cảm nhận được làm sao họ có thể để cho những người mướn nhà ở những cái nơi như thế, chuột chạy, rán cái này kiểu thứ. Và vì vậy, chánh án nói rằng là tòa sơ thẩm đã quyết định rất đúng khi dùng từng căn hộ để mà phạt vả, chứ không tính từng người trong từng căn hộ để mà phạt vả. Và vì vậy, chúng ta cần phải hiểu rằng là chúng ta không thể nào tự động muốn làm theo những ý mình muốn, nhất là khi chúng ta là người chủ nhà, cho cái người mướn nhà ở với cái số tiền mà chúng ta nhận và sẽ được đặt vào những cái chi phí cho cái căn hộ, thì chúng ta phải biết là bổn phận của mình như thế nào, và những người đi mướn nhà cũng thế nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng, luật sư Michael Nguyễn, luật sư Kelly Nishimori và những luật sư khác ở văn phòng hẳn sẵn sàng làm việc với quý vị và giúp đỡ quý vị giải quyết những vấn đề về pháp lý. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 ở đường Center, và số điện thoại văn phòng là 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hợp ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay 7:30 cho đến 8:00 chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Quý thính giả đang lái xe đến sở làm, hay là từ sở làm về, hay là đi đâu đấy, chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.